Khi mà mình chuẩn bị thì quý vị thấy trên những cái hình mà các em đang trên mạng, mặt trời tiết âm độ, chúng tôi vẫn ngồi giữa tiết, vẫn ngồi thiền, vẫn nằm giữa tiết, bình thường nó chìm chi hết trơn. Mà khi mình chuẩn bị, mình đẩy từ bên trong ra, mình luôn luôn ở tư thế chủ động chuẩn bị rồi, mình sẽ tiếp đón nó dễ dàng không có gì cả. Cái kế tiếp nữa là cái phương pháp xúc, phương pháp dụ. Cái phương pháp mà y học hiện đại thường sử dụng là phương pháp dùng kháng sinh tấn công nó. Nhưng mà cổ này, cái xoang bên trong cổ này nó thông từ mắt qua mũi, qua lỗ tai, qua má, ra thậm chí ra đằng sau óc của mình. Thành ra khi mà mình sử dụng kháng sinh mình tấn công nó thì nó sẽ chạy đi trốn. Và tất cả những cái xoang của mình nó giống như tổ ong vậy đó. Thậm chí như không phải tổ ong mà nó thẳng đâu. Cái này nó như tổ mối, như là cái con sanh hơn, tức là nó lồng qua chéo lại và không có mạch máu trong này. Mạch máu nó chỉ nằm ở cái ngoài biên này mà thôi, tức là sát cái xương của cái da của mình. Thành ra khi mình đưa kháng sinh vào là nó chạy, nó trốn. Khi mình đưa kháng sinh vào nó chạy xung quanh chỗ này thôi, thì nó sẽ chui sâu vào trong này, nó trốn. Hết kháng sinh nó bắt đầu nó ra. Dần dần cái nó quen kháng sinh, nó kháng thuốc, thì coi như kháng sinh không có hiệu quả nữa. Thì lúc đó mình dùng những phương pháp phẫu thuật, mình nào, mình càng nào bao nhiêu thì mà mình càng làm cho các lỗ này nó thông nhau bấy nhiêu, nó di chuyển còn lại hơn, còn dễ hơn. Tức là nó càng đi vào sâu bên trong nữa. Càng ngày cái phương pháp trị liệu của Tây Y nó càng thất bại. Thì khi mình hiểu cái nguyên tắc năng lượng, khi mình hiểu cái nguyên tắc năng lượng của vũ trụ rồi, nếu như mà mình sử dụng cái phương pháp tấn công là mình thua. Sử dụng cái tầng thứ nhất này, mình sử dụng cái kháng sinh mình đi qua cái thể dịch cũng thua. Thành ra bây giờ mình phải dùng cái dụng là làm cách nào, tức là mình pha nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý là cái dịch căn bản của người mình. Thì khi mình xịt nó vào trong cái xoang này thì nó thấy cái môi trường giống với nó, sinh hoạt dễ dàng, có thức ăn thức uống, thành ra nó chạy ra. Sau đó mình đem mình kéo nó ra bên ngoài, thành ra mình cứ bơm cái nước muối của mình lắc 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 một số, mình kéo nó ra, cái mình dồn từ từ nó ra hết. Có những anh khi anh ra tới bên ngoài, các anh thấy cái nhiệt độ nó khác, anh không có anh nhanh chóng chạy ngược trở lại thì cái số nó rất là ít, cái số nó rất là ít. Khoảng 80-90% mình sử dụng bằng cái phương pháp xúc nước muối dồn và nó ra hết, còn chừng 10% nó không khi nó chạy ra gần tới bên ngoài. Nó thấy cái nhiệt độ bên ngoài nó khác, bắt đầu nó chạy ngược trở lại dòng, bơi ngược dòng nữa, nó chui vào trong, nó trôi trong này. Thì bắt đầu mình sử dụng cái phương pháp kế tiếp là mình lên một tầng năng lượng nữa. Lên một tầng năng lượng nữa là gì? Mình dùng hơi nước, mình dùng hơi nước. Thì như vậy chúng ta sử dụng cái cây xương khung là cái cầm dao là một, cây ngũ sắc là hai, cây thúi địch hay là cây chó đẻ là ba, không phải cây chó đẻ, cây kích lợn chứ. Mình vò hay là mình giả nát những cái đó để cho nó ra cái dưỡng chất, xong rồi mình đổ nó vào trong một cái ly nước nóng. Nước nóng xong rồi mình lấy giấy, mình cuộn nó lại như cái phèo, mình để những cái mình hít. Thì cái thuốc đó sẽ theo cái hơi nước, nó là một tầng năng lượng cao hơn cái nước, thành ra nó sẽ có khả năng đi sâu vào bên trong hơn để nó diệt với cái anh kia. Những người nào bị nặng hơn nữa, thì người ta sẽ dùng tới cái phương pháp của bạn, tức là ứng dụng cái nguyên tắc này mà không phải hơi nước. Hơi nước nó ở trung gian giữa cái tầng thứ hai và cái tầng thứ ba thôi. Mình vượt lên nó một cái tầng, tức là phần cuối này, tức là mình dùng hơi khói thì nó lại càng nhẹ hơn nữa, nó khả năng đi sâu hơn nữa. Thành ra trong trường hợp này ta dùng cái gì? Cà độc dược, những cái cà bằng vàng nó nằm cả dài đó, nướng nó lên. Thì khi mình nướng nó lên thì cái khói nó đi sâu hơn, nó thấm sâu hơn và nó nhanh hơn là cái hơi nước. Nhưng mà cái trường hợp này thì phải cẩn thận, bởi vì nó đi rất nhanh và nó rất mạnh, thành ra có khi nó làm cho mình xuất huyết luôn, bởi vì nó bắt đầu nó tấn công sâu vào bên trong và nó tới cả cái mạch máu của mình luôn, tức là nó đi truy lùng tầm cùng những cái anh chàng nào mà lúc cho kỹ nó móc nó hết đó. Thì đó là cái cách trị liệu của đông y của mình. Nói dựa trên cái nguyên tắc năng lượng này là như vậy. Cái quan trọng như chúng tôi nói mình hiểu đó là gì? Không cho nó có nơi ở, không cho nó có thức ăn. Thành ra cái phương pháp mà mình xoa tay, xoa mũi, xoa trán, xoa xoa của mình đó, tức là mình làm cho nó lưu chuyển liên tục, không cho cái nước mũi, cái dịch nó bám lại. Khi cái nước mũi, nước dịch nó bám lại thì cặp bụi vi trùng bên ngoài nó lại tiếp vào thêm. Khi mình xoa nó liên tục như vậy thì nó thông hết, nó khô hết, thì như vậy nó không có cái thức ăn cho nó ăn, nó không có môi trường cho nó cư trú thì mình sẽ dẹp được nó. Câu thứ hai, con đau nhất hai bên xương sườn thì nó có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như nếu như mình bị cái hít thở của mình không có mạnh hay mình không có tập luyện, và bây giờ mình bắt đầu tập luyện thì nó giảm ra, nó đau. Nhưng mà nếu mình làm một thời gian mình xoa bóp bên ngoài, mình hít thở mạnh bên trong, khi cơ bắp của mình nó giãn ra rồi, cơ bắp giãn ra rồi thì nó sẽ hết. Cái thứ hai nữa mình cũng đã học rồi, khi cái gan của mình mà nó bị bế tắc thì nó sẽ chịu trách nhiệm cho cái cơ bắp, cái dây chằng. Thành ra cái phương pháp thanh lọc này cũng sẽ giúp cho nó giải tỏa cái đó. Và mình có thể sử dụng cái muối kèm, cái dung dịch kèm để mình đắp nó vào thì nó cũng có thể giảm bớt cái đau nhất khi cơ nó bị co thắt. Câu kế tiếp, mỗi ngày uống hạt chia cùng với chanh và mật ong có tốt không? Uống hạt chia buổi chiều có tốt không? Thưa quý vị, nếu như mà mình sử dụng số lượng ít khoảng chừng 1-2 muỗng cà phê và mật ong thì cũng không nên sử dụng nhiều, một ngày cả ngày mình nên sử dụng chừng 2 muỗng thôi. Thì nếu mình sử dụng đều đặn như vậy thì nó cũng giúp thay thế cái dinh dưỡng của mình, và nó giúp trị liệu cũng như là tăng cường cái sức đề kháng. Nhưng mà chúng ta cố gắng tập nhai ha. Khi mình pha cái Atria vào nguyên thì mình cố gắng tập nhai cho nó nghiền nát ra hết, tập nhai cho nước bọt nó tiết ra, tập nhai để cho cái dịch nội tiết của mình nó được lưu chuyển. Cái này mình cũng chưa có cái thời gian nói sâu, nhưng mà nguyên tắc căn bản là gì? Tức là khi mà mình nhai nhiều, khi mình nhai nhiều thì cái dịch nội tiết của mình, cụ thể là ở trên này là nước bọt, và tất cả cái dịch nội tiết bên trong của mình là dòng máu mà nội tiết tố, nó sẽ được lưu chuyển theo trong cái chu kỳ khép kín bên trong của nó, và như vậy nó làm cho cái dòng chảy của nó liên tục, không gián đoạn, không bị chậm lụt, thì như vậy nó làm cho mình tốt. Còn khi mình không chịu nhai, chẳng hạn mình ăn cơm nhanh quá, mình không nhai, cái dịch tiêu hóa nó không ra, nước bọt nó không ra thì mình bị mắc nghẹn, mình cô cổ, mình bao uống nước ở bên ngoài nhiều. Hay là khi cái chế độ ăn của mình mà có nước nhiều cũng vậy, mình sẽ không có chịu nhai, mình thấy nước nó dễ trôi, dễ nuốt, thành ra lúc đó mình đưa cái nước bên ngoài vào nhiều. Và khi mình đưa cái nước bên ngoài nhiều thì nó phải lo xử lý cái nước ngoài vào, bởi vì cái thể tích nước trong cơ thể mình nó phải ổn định, thấp quá cũng không được, nhiều quá cũng không được. Thành ra khi mà mình đưa cái nước vào nhiều quá thì nó phải lo xử lý cái nước ngoài vào này, và lúc đó cái nước nội vào của mình nó sẽ không phải di chuyển, thành ra lúc đó mình bị cái dòng chảy nó chậm lại, nó bế tắc, thì cái tốt nó sẽ biến thành cái xấu là như vậy. Thành ra chúng ta thấy tại sao cái phương pháp cái nghệ thuật nhai của mình rất quan trọng. Và chúng tôi phải tập cho đại chúng nhai nước, tức là ông bà mình nói ăn thích uống thì phải uống thức ăn. Khi mình mới đẻ ra đưa cái ly nước mình không uống được, rồi mình phải ngậm miệng và chặt, mình mới nút nhơi được. Đó là cái căn bản, mà nếu mình không làm nó đúng thì sau này mình sẽ không làm đúng. Và khi mình tập ăn thích uống là nhai thức ăn lỏng rồi, làm đúng rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu bước lên cái tầng thứ hai là ăn thức ăn đặc. Thức ăn đặc thì làm sao mà uống được? Muốn uống được thì phải nhai cho nhuyễn, dịch tiêu hóa nước bọt ra, phải cho nhiều, nó lỏng thì mới uống. Cái câu đó mình nghe nó thường, nhưng mà nó một lần nữa là tuân thủ nguyên tắc cân bằng các pháp trong vũ trụ. Thức uống thì ăn, mà thức ăn thì uống. Chúng ta thấy Thật ra thì nó còn nhiều cái lắm, nhưng mà chúng ta chưa có thời gian để mà chúng ta đi sâu. Cái nguyên tắc đó cũng là nguyên tắc nâng cao cái tầm năng lực này đây. Người có cơ thể đề kháng yếu và hai chóng mặt trong gió có thành lập thì không? Thì quý vị, tất cả mọi người cần phải làm, kể cả các người bị ung thư, bệnh dịch dược. Tại vì đây là cái phương pháp để làm cho nó lưu chuyển. Và quý vị nhớ là khi nào mình nhập viện cấp cứu, cái việc trước hết là người ta phải truyền dịch cho mình. Mà truyền dịch nó có cái gì đâu, nó chỉ là nước muối không thôi. Thấy không? Nó chả có gì. Còn mình đây không những bao nhiêu thứ nước tẩy rửa, rồi bao nhiêu thiếu nước dinh dưỡng mới, sức sống mới để bù lại để ngay lập tức, trước là dọn dẹp, sau là thay đổi, bù đắp lại để ngay lập tức. Nó gấp bao nhiêu lần cái nước tẩy rửa thôi. Thưa thầy, cách khắc phục bệnh loãng xương, cái này mình nói mấy hôm nay rồi, tức là chúng ta phải cố gắng đừng có chế biến thức ăn quá chín, quá kỹ, quá cầu kỳ. Thứ hai, không có ăn đêm, không có ăn đường ngọt, không phải ăn quá no. Tức là trong thức ăn thực vật của mình canxi rất nhiều, nhưng vì mình không hấp thụ được. Và khi cái môi trường trong cơ thể mình đã bị axit hóa thì nó vào chính cái xương của mình, từ canxi hữu cơ nó biến thành vô cơ liền ngay lập tức, chính chứ nó là cái canxi mà ngoài vừa vào. Thành ra chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình, không có thức khuya, không có ăn đồ ngọt, không ăn quá no, đừng để cho cái cơ thể của mình nó bị axit hóa. Cách khắc phục bệnh dị ứng ngoài da là phải thanh lọc bên trong, cụ thể là phổi và ruột già. Tức là chúng ta biết rằng trong cơ thể của mình thì phế và đại tràng nó là một cặp tạp phủ, mà ngày nay thì mình bị chất độc rác rưới nó quá nhiều. Khi mà cái ruột già này dơ thì cái phổi của mình nó cũng sẽ dơ. Và cái mối quan hệ này rất rõ, mình đã thực tập cái phương pháp thở bụng rồi, thở sâu rồi. Và khi cái phổi này bị bế tắc thì phổi nó khai khí ở da, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng đã học, vì cái nhận thức của mình không đúng đắn, thì cách nuôi dưỡng của mình không đúng đắn, thành ra mình bị mất hết ba cái hàng rào bảo vệ lớn bên ngoài. Thành ra tất cả mọi thứ nó tấn công, nó tấn công trực tiếp đến cái da của mình bên ngoài, như cái niêm mạc của mình bên trong. Thành ra thay đổi là cách sống, thay đổi là cách nhận thức và cách nuôi dưỡng. Người có tâm ái dục nhiều nên tránh những loại thức ăn nào? Thứ nhất, bất cứ loại thức ăn nào, bất cứ loại thức ăn nào trước hết mà không sử dụng buổi chiều. Không sử dụng buổi chiều đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là cái giác đòi thế này. Tức là thức ăn nào mình đưa vào cũng được, mà kể cả những thức ăn mà mình nói là độc, tức là chẳng hạn những thức ăn độc vật, phải không? Nó có tính năng động, có tính dục mạnh, nhưng nếu mình đưa nó vào ban ngày thì nó sẽ đốt cháy nhanh hết, nó cung cấp tế bào xử lý hết để cung cấp cái năng lượng cho mình. Thậm chí như khi mình sử dụng ngũ vị tâm, khi mình ăn chay mình không ăn thức ăn động vật, nhưng mà mình sử dụng ngũ vị tâm thì cũng vậy. Nếu mình sử dụng ngũ vị tâm mà mình sử dụng buổi sáng, tức là nó thông, nó đẩy nhanh, nó thải ra lạc, thì mình vẫn có thể ăn được rất nhiều. Nhưng mà khi mà mình đưa nó vào buổi chiều thì buổi chiều làm sao? Nó từ nhanh nó đi vào chậm, từ đốt nó đi vào cấp dưỡng, từ sáng nó đi vào tối, vân vân. Thành ra chúng ta đưa bất cứ một thứ thức ăn gì, giả sử bây giờ mình ăn chay hoàn toàn, mình ăn tinh bột không ăn thịt động vật, nhưng mà khi nó tích tụ lại đây thì nó sẽ nuôi cái phần dưới của mình, chứ nó không nuôi phần trên. Tức là nó nuôi phần dục của mình. Rồi kể cả cái ngũ vị tâm, bây giờ mình ăn chay hoàn toàn hết mà xưa, khi mình sử dụng ngũ vị tâm, ngũ vị tâm buổi chiều này cũng vậy. Tức là giờ buổi chiều là giờ của gì? Bàn sanh, phải không? Thành ra mình lại tiếp cái năng lượng của bên ngoài vào. Rồi cái ngũ vị tâm này đó lại là cái mùi để kích thích cho cái chúng sanh của cái chúng Amula và ngã quỷ được. Thành ra khi mình sử dụng ngũ vị tâm mà mình ăn chay, mà còn sử dụng ngũ vị tâm vào chiều buổi tối là nó tác dụng liền ngay lập tức. Thật ra nó phải tùy theo cái giờ giấc ra từ những cái giờ giấc tỉnh. Và nếu mình muốn triệt để hạn chế tối đa cái tác dụng ngược của nó như vậy, thứ nhất là không ăn những thức ăn động vật, thứ hai không ăn những vị tâm, thứ ba không ăn chiều, thì như vậy là mình tránh được. Ngồi kiết già bị đau chân do đâu? Thưa quý vị, thật ra thì ngồi kiết già nó không đau, nó không đau nếu như chúng ta biết ngồi đúng, bởi vì nó đã cân đối, bởi vì nó đã cân đối. Chỉ có điều là giai đoạn đầu khi mình chưa quen, và tất nhiên cái đau đó cũng là một mục đích, cũng là một mục đích mình cần phải có. Một lần nữa đây, chúng ta chưa có phải một cái khóa tu chuyên, quý vị phải đi vào cái thực tập, chúng ta phải hướng dẫn từng cái để mình thực nghiệm thì mình thấy được. Trước hết đó là sự cân bằng của cái nguyên tắc đấu tranh sinh tồn, thích nghi với môi trường, chúng ta chọn lọc tự nhiên. Thứ hai, nó là sự tạo ra kháng thể miễn dịch cho mình. Cái thứ ba rất là quan trọng, tức là chính nó là cái giúp cho mình nhổ đi cái gốc rễ vô minh của mình. Trong cái nguồn gốc của mình sinh ra là từ cái vô minh, cái tham, cái sân. Nhưng mà thực sự cộng lại thì cái sân là cái nguy hiểm nhất, bởi vì cái tham cuối cùng đối với cái sân. Thành ra trong kinh nó là một niệm tham, một niệm sân mà đốt bao rừng công đức là như vậy. Thành ra khi mình chủ động, mình tạo ra một cái bất như ý để được lợi lạc vì cái nguyên tắc đấu tranh sinh tồn chọn lọc tự nhiên, thích nghi với môi trường vật vật, thì có một cái tác dụng rất tốt là để cho nó theo cái tác dụng dẫn nhỏ thành tất cả những cái gốc rễ của sân si của mình, của bất như ý của mình, với điều kiện chúng ta phải duy trì được sự tỉnh thức và tâm cân bằng. Và một cái điều cũng rất là quan trọng để hỗ trợ cho cái sự tỉnh thức đó, tức là khi chúng ta có cái đau nhẹ nhẹ, nó sẽ giúp cho mình thức. Còn khi nó êm quá, mình dễ đi vào cái hôn trầm. Và một lần nữa, cái ví dụ cái thực tập là chúng ta đi trên đá dăng, lơ dập cho một cái hay bất như ý, nó kéo mình về, nó làm mình tỉnh liền. Thành ra chính nhờ cái hơi bất như ý, cái hơi đau này tí xíu, nó sẽ giúp cho mình duy trì cái sự tỉnh giác, tỉnh thức của mình liên tục và sáng suốt hơn. Thì từ đó mình có thể nhận diện được và nhỏ nó lên. Và nó còn rất nhiều cái, nó còn rất nhiều cái ứng dụng của nó. Khi chúng ta đi vào khóa chinh tu thì chúng ta mới được tập từ từ. Nhưng mà bảo đảm, trong lịch sử nhà thiền từ mấy ngàn năm, chưa có một ai ngồi thiền đau chân mà chết cả. Thành ra nếu mình là người đầu tiên, mình sẽ được đi vào kỷ lục ghi nhận thế giới mà nó được vào. Rồi thì cũng ở đây chúng ta nhắc luôn, tức là ứng dụng trên các cái nguyên tắc này mà cái thời khóa sinh học của mình. Ở đây mình cố gắng làm sao mai mốt mà ở chùa mà có cái đại hội chung, đem ra treo cái chỗ nào cho nó càng thoáng bao nhiêu, nó càng thoáng bao nhiêu. Và cái người thỉnh đừng có ân phiên, ai là cái người phát tâm thỉnh chung với cái tâm thành thật, biết được cái ý nghĩa của nó, thì công đức là vô lượng. Còn ngược lại lẫn đủ, ngược lại là lẫn đủ. Buổi sáng thì mình thỉnh đại học chung lúc mấy giờ? 3:30 tới 4:00, thấy không? Thật ra là khoảng 4:00 là đúng nhất, tức là nguyên tắc trung đạo. Nguyên tắc trung đạo. Buổi chiều là mấy giờ? Khoảng 5:30 6:00. Thấy không? 6:00 là giờ trung đạo. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Cái đại hội chung này nó tuyệt vời lắm quý vị. Tức là chúng ta biết rằng khi xưa mình nghe nó buổi sáng mà thỉnh đại hội chung mà mình không chịu ngồi dậy thì mình sẽ làm sao? Bị xanh là rắn thù lùn, phải không? Đó là hù dọa mình phải làm sao? Lý và sợ nó có. Và dĩ nhiên không phải là thành thật rắn, thành thật thù lùn đến đâu. Tại vì tất cả những cái nó có, cũng như mình phải ngồi thiền tẩu hỏa nhập ma, nó có chứ không có, nhưng mà vì mình không hiểu, nó phải có lý nó đi tới sự, nó phải có sự nó tương ứng với lý, nó phải có tướng nó đi vào tánh. Nếu như mình sống đúng thì buổi tối này là sau khi nó dọn dẹp sạch sẽ hết rác rưới của mình thì nó bắt đầu làm cái gì, bộ gì tổng hợp cholesterol, tổng hợp hợp tiết tố, tổng hợp tế bào mới, tức là nó chuẩn bị cho một ngày mới với tất cả những cái gì bên trong tốt đẹp. Toàn bộ hệ thống kinh mạch của mình nó đã rộng rãi thông thoáng rồi, thì ngay lập tức vừa tới cái giờ này thì từ trường của vũ trụ nó bắt đầu nó mở ra, tức là từ tối sang sáng mà, từ tâm sang dương, xấu sang tốt, thì ngay lập tức lực hấp dẫn nó sẽ tương ứng trong này, kinh mạch của mình đã trống rỗng, tất cả những chất liệu tốt đẹp đã chuẩn bị cho một ngày mới đã chuẩn bị rồi, thì nó sẽ bắt đầu nó lấy thêm cái năng lượng từ trường dương của vũ trụ nó đi vào để nó đổ đầy hết. Thành ra ba tầng năng lượng của mình về thể chất, về dịch nội tiết và về từ trường năng lượng vũ trụ đầy đủ sung túc. Cái giờ này của mình là cái giờ năng lượng trong năng lượng của mình sung mãn nhất. Nhưng mà cũng bù lại, ngược lại thì chúng ta biết rằng lúc đó nếu như mình còn nằm ở tư thế nằm ngang, nếu như mình còn nằm ở tư thế nằm ngang thì lực hấp dẫn sẽ cân bằng từ đầu tới chân. Và nếu mình không nằm nghiêng về hông phải, quay đầu về phương bắc, cái tốt và cái xấu nó đồng với nhau hết. Tất cả những cái rác rưới của mình gom lại dưới đường ruột này nó cũng nó bắt đầu nó lan tỏa nó ra. Tất cả những cái khí độc của mình nó gom lại trong phổi nó cũng sẽ đi lên não bộ, thành ra nó làm cho cái đầu của mình nó hơi mơ mơ màng màng ở cái khoảng giờ đó. Nó không có tỉnh, nó chưa có tỉnh táo. Và cái chúng phi nhân, cái chúng phi nhân nên nhớ nó có ngũ thông. Dĩ nhiên chư thiên thì họ không cần những cái sinh khí của mình đâu, người ta sống bằng cái nguồn năng lượng của xúc thực, là của ánh sáng hay là của âm thanh hay của mùi hương thôi, người ta không sử dụng những cái khí này. Chỉ có cái chúng phi nhân trong kinh mình là chúng phi nhân đó, thì tất cả những cái chúng vô hình này kể cả ngã quỷ cũng đều có ngũ thông hết. Nói chung khi mình thoát ra khỏi cái thân này là mình có ngũ thông, thì cái chúng phi nhân này nó sẽ nhìn thấy mình có đầy đủ năng lượng ba tầng sung mãn, và nó nhìn thấy cái tâm của mình nó đang lơ mơ lờ mờ, nó lại tiếp tục nó tạo thêm một cái ảo giác cho mình nữa. Thành ra lúc đó mình nằm mình mơ và nó hút sinh khí của mình, nó hút sinh khí của mình. Thành ra cái tiếng đại hồng chung buổi sáng là do những vị tổ người ta là đắc thiền, đắc thành thông, người ta cũng thấy được những cái chúng của cái kia. Người ta thấy rằng con người bị hút sinh khí, thành ra đối với những cái người mà trẻ trung á, nó cụ thể luôn đó là chúng ta thấy mình bị, người nam thì thường bị xuất tinh, người nữ thường bị xuất dịch vào cái khoảng giờ này. Còn nếu mà thanh hơn nữa, lớn tuổi hơn nữa mà không đủ cái tinh dịch để nó hút thì nó sẽ hút cái khí lực của mình. Thành ra nếu mà duy trì cái tình trạng đó thì con người ngày càng suy kiệt. Con người càng suy kiệt, mà nếu thể chất suy kiệt, tinh thần mờ mịt thì như vậy đời này mình đã không có mạnh khỏe rồi. Thì như vậy không mạnh khỏe thì mình lại làm biến mạnh độc hơn nữa, cứ nằm ngồi riết. Thì như vậy mang thân con người như mà mình giống như là cái bàn xanh hay là những cái con bò trượt, không chịu hoạt động, cứ nằm biến mỏi mệt quá. Thành từ cái đó nó kéo đời này qua đời khác, tức là mình vừa suy yếu về thể chất, vừa suy yếu về tinh thần. Thành ra cuối cùng cái năng lực của mình nó rớt xuống thấp dần, thành ra mình thành ra những loại bò sát, chứ không phải một đời một kiếp. Thì đó là cái tổn hại của chúng con người. Cái tổn hại của cái chúng phi nhân kia là gì? Cái chúng phi nhân kia là khi mà anh say đắm với cái sinh khí của con người như vậy thì anh sẽ bị kẹt. Và tới giờ này mà khi mà cái năng lượng nó mở ra như vậy mà anh không đi kịp ánh sáng lên mà anh sẽ bị kẹt, bị dính ở dưới này. Và dính dưới này thì không phải là môi trường hoạt động, không phải là cái giờ của anh, thì anh sẽ bắt đầu anh gây rối, anh quậy. Thì anh đã hút sinh khí của con người là anh đã bị mắc mờ rồi. Huống chi bây giờ anh sinh hoạt trong một cái thời gian, một cái không gian không phải của anh thì là bức bế tắc, thành ra nó lại quậy hơn nữa, nó gây rối cho bản thân chúng của nó, mà nó gây rối cái từ trường của con người, thành ra nó sẽ càng tổ phước hơn nữa, nó sẽ càng bị đọa lại hơn nữa. Chư tổ của mình vì lòng từ bi, có cái trí tuệ đã thấy được là vì lòng từ bi, lúc đó mới dùng cái tiếng đại hội chúng này để đánh thức cho cả cái chúng vô hình và cái chúng hữu hình, cả cái chúng vô hình và chúng hữu hình. Thì khi mà cái tiếng đại hồng chúng này thỉnh lên một cái thì ngay lập tức cái rung động đó là một, nhưng mà chính cái tâm thức của cái người, cái khởi niệm của cái người thỉnh đó phải hiểu được cái nguyên tắc này và mong rằng đó là gì, đó là khi mà nghe cái tiếng chuông này đó, thì nó thông lên cả tam thiên dưới, nó thông xuống cả địa phủ. Thì khi mà mình hiểu được cái này là mình phải làm sao cho tất cả mọi loài đều được nghe cái tiếng chuông này để tỉnh giác, nghe để được an lạc, được thư giãn, trở về sống hòa đúng với cái môi trường của nó. Thành ra khi mà thỉnh cái tiếng chuông đó với cái khởi niệm là một cái sóng, với cái sóng tâm thần nó di chuyển và nó đi lên tầng tam thiên, nó xuống tầng địa phủ như vậy, thì nó mới đánh thức được tất cả những cái loài này để đưa nó về đúng cái nơi của nó. Khi mà thỉnh cái tiếng đại hồng chung này lên với đúng cái tâm thức của người thỉnh và đúng cái nguyên tắc hiểu được cái này, thì ngay lập tức cái chúng phi nhân này nó sẽ được đánh thức và nó rút quân liền, rút quân liền nó bay lên. Thì khi toàn bộ cái chúng nó bay lên thì nó tạo nên cái lực hút hay là cái lực kéo đi lên. Thì ngay lúc đó con người của mình sẽ từ cái tư thế nằm và mình sẽ ngồi dậy. Con người từ cái tư thế nằm của mình ngồi dậy. Và khi mình ngồi dậy thì ngay lập tức cái phần dưới này của mình nó khóa lại. Năng lượng nó không đi xuống đường dục. Năng lượng nó không đi xuống đường dục, đường dưới. Mình ngồi chưa cần ngồi kiết già, mình chỉ cần ngồi dậy thẳng cái chân thôi là nó đã khóa hết một phần ngang cái bắp vế của mình, ngang cái háng của mình rồi. Thì nó không tiếp tục đi xuống cái đường dưới được. Thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn nó sẽ phân ra nặng nhẹ cao thấp. Cái thô nhất nặng nhất nó sẽ đi xuống dưới tận cùng của cái trực tràng của mình là phân. Cái nặng thứ hai là thể dịch thì nó cũng vậy, nó đi theo nó xuống tới cái thận, nó lọc ra bằng quang của mình ra đường tiểu. Cái chất khí của mình nó sẽ bắt đầu nó nhẹ hơn, nó đi lên. Thì khi nó đi lên tới đây thì nó gặp ngay cái phổi, nó đẩy ra. Mà giờ này là giờ của phổi làm việc mạnh nhất. Giờ này là giờ làm việc của phổi mạnh nhất. Thành ra khi nó đi tới ngang đây, nó gặp cái phổi này mạnh nhất bên trong. Mà bên ngoài là được cái từ trường của cả cái chúng phi nhân đó, nó bay lên, nó kéo lên. Thành ra nó sẽ đem hết tất cả những cái khí độc, tham khí ra, nó thoát ra ngay cái miệng, cái mũi của mình. Thì cái còn lại sẽ là cái sinh khí của mình, nó bắt đầu nó đi lên cái đỉnh đầu của mình. Thì như vậy chúng ta thấy một tiếng đại hồng chung được cứu cho cái chúng vô hình, được cứu cho cái chúng hữu hình. Đó là tiếng đại hồng chung buổi sáng. Còn tiếng đại hồng chung buổi chiều là làm gì? Ngày nay đã qua mà sống giảm dần như cá thiếu nước. Tức là để nhắc cho mình biết một ngày qua đi là mình bước gần tới nghĩa địa, gần tới một ngày không lấy lại được. Đó là cho chúng hữu hình để mình thấy được cuộc đời vô thường, trân quý cái đời sống của mình, những ngày tháng còn lại của mình. Nhưng mà một ngày của chúng dương kết thúc, tức là một ngày của cõi âm bắt đầu. Đối với con người thì khi bắt đầu một ngày là làm việc, là sinh hoạt, là cống hiến, phải không? Hết một ngày là nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng mà đối với cái chúng vô hình, bắt đầu một ngày cũng vậy, phải đi kiếm ăn, phải bị hình phạt. Mà trong tất cả những cái chúng của cõi thấp, khổ đau nhất ở đâu? Ở địa ngục. Thành ra khi mà cái tiếng ngân này mà nó còn lan tới thì nó làm giảm ra, phải không? Thành ra cái tiếng ngân này là cái sóng năng lượng để nó mới giảm ra như vậy. Thì phải tất cả mọi cái sự chen đua ngân tị hay là hình phạt nó đều được thư giãn ra hết, nó đều được gián đoạn trở lại. Thành ra cũng vậy, cái tiếng đại đồng trong buổi chiều này tức là đánh thức cái người dương thế, nhưng mà cũng cứu vớt cho cái cõi âm thế này. Thành ra khi mà mình thỉnh cái đại đồng chung này với cái ý thức rõ ràng của cái tác động năng lượng vũ trụ như vậy, tức là kể cả người dương lẫn người âm, từ buổi sáng đến buổi tối đều được lợi lạc hết. Và khi mình thỉnh nó càng thật tâm bao nhiêu, nó càng mang xa bao nhiêu, nó không bị có gì cản trở, thì càng nhiều chúng sanh được tiếp nhận cái năng lượng được lợi lạc thì mình lặng trở lại. Còn nếu như mình làm mình không có tâm trong đó, nó không có cái gì nó truyền tải cái đó hết, thì như vậy nó sẽ không có cái tác dụng. Cái thậm chí nếu mà mình để cái tâm của mình nó lang thang, mình nghĩ rồi cái điều không tốt đẹp là coi chừng mình mẫn độ. Nơi nào mà có điều kiện, chỉ có nước ngoài một số nơi là mình bị cản trở, là vì người ta chưa quen cái giờ này, người ta cứ ngủ say sưa mà thỉnh cái tiếng đại hồng châu lên một cái là người ta không thích, thành ra mình bị cấm. Đó là lý do tại sao càng ngày nó càng rối, cái chúng dương, chúng hữu tình không được nhắc nhở, không được thức dậy để giữ gìn cái sinh khí của mình, thành ra càng ngày nó càng cạn kiệt, nó suy yếu. Mà cái chúng âm càng ngày càng được nuôi dưỡng không đúng cách, thành ra nó quấy rối cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban đêm thì mình lại thức quá khuya, mình lấn cái thời gian của người ta, lấn cái không gian của người ta, mình nấu, mình nướng, mình ăn, mình nhậu, mình chọc, mình ngồi thì ra. Thành ra cả cái thế giới nó rối loạn hết, vì mình không hiểu cái nguyên tắc này. Thành ra nơi nào mà có được cái điều kiện này, mình phải tranh thủ tối đa. Và mình làm được như vậy thì cái bước vào con đường để mình giúp cho cả vô hình và hữu hình. Thì đó là cái ứng dụng trong cái tiếng đại học mà chúng ta nên tập đều đặn. Thưa Thầy, buổi chiều không ăn gì hết, vậy thì đưa những thức uống nào là tốt nhất? Thật ra thì nước lọc hay là nước chanh, nước chua, nước chanh, nước chua, nước đắng, là tại vì chúng ta thấy tại sao? Là tại vì buổi chiều tối này là chúng ta thấy này, cái vị chua, như hôm trước mình nói rồi, mình chưa có đi sâu, nhưng mà mình đã cân bằng 6 cái vị trong vũ trụ: ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. Thì tạo hóa nó đã dự phòng khi mà mình bị ngăn sông cấm vợ thì mình được quyền tự sản xuất để tự điều khiển, không bị lệ thuộc bên ngoài. Thì như vậy mình chọn 2 cái vị là vị chua và vị đắng. Mà vị chua nó chỉ sản xuất ra trong dạ dày, và cuối cùng nó cũng đi về gan. Và vị chua này nó chỉ sản xuất ban ngày khi có thức ăn thôi, ban đêm nó không có. Thì như vậy là mình đưa vào vị chua, nó sẽ tiếp tục, nó giúp cho tẩy rửa, nó giúp cho kiềm hóa cơ thể mình, nó giúp cho tăng cường hệ miễn dịch của mình. Và chúng ta thấy cũng rất là rõ, 2 cái giờ kế tiếp trước nó là giờ của hệ tim mạch. Thành ra cái này nó gọi là tam tiêu, tam tiêu chứ không phải là hệ tim mạch. Tam tiêu tức là kể cả 3 phần của mình nó đi vòng ngoài, tức là nó mới đi vòng ngoài, nó giám sát, nó kiểm tra bên ngoài thôi. Ở đây là lúc nó đang dọn dẹp sơ bên ngoài này, rồi sau đó nó bắt đầu đi sâu vào bên trong nữa, là của hệ miễn dịch. Thành ra cái nhiệm vụ chùi rửa và tăng cường hệ miễn dịch thì chất chua và chất đắng rất cần thiết. Và sau khi mình đưa chất chua, chất đắng nó đi vào bên ngoài thì nó lại tiếp tục hỗ trợ và kích thích 2 cái vị chua, vị đắng ở trong 2 cái cơ quan chính yếu để nó làm việc liên tục. Buổi tối nếu mình để trống bụng thì mình thay vì uống nước lọc, mình có thể uống nước chanh hay là cái nước gì đó đắng đắng. cho tí xíu muối thôi, chứ không cần cho nhiều muối, nhưng mà vị chua và vị đắng cả chúng ta nên đưa vào, đừng đưa với vị ngọt. Ví dụ uống sữa bột ngũ cốc có tốt không? Uống sữa hồi nãy nói rồi, bột ngũ cốc. Thật ra mà nói, nếu giả sử như mình sợ thiếu dinh dưỡng thì có thể đưa vào, nhưng mà quý vị tập 3 bữa đến 7 bữa nó quen liền nè, tập 3 bữa đến 7 bữa nó quen liền. Và nhớ rằng con người của mình thực chất không cần nhiều chất cứng và chất đạm. Mình phải cố gắng làm sao là mình đừng bị lệ thuộc nhiều quá vào cái thức ăn tầng thấp này. Bây giờ mình đã hiểu rồi thì mình phải cố gắng làm sao mình hạn chế tối đa về phần sự. Đó là về phần sự, là để mình có thể hạn chế tối đa cái thực phẩm cứng. Còn nói về phần lý, nói về cái phần mình bên trong, cái tâm thức của mình đó, cố gắng đừng bị ràng buộc. Giả sử như nó có thì mình sử dụng, không có thôi, tức là mình không bị nó kẹt, không bị dính mắt, để làm sao mình phát huy được những cái tầng ở trên này nó mạnh hơn, cao hơn, sung mãn hơn, và nó mới nuôi ba cái phần thân ở trên của mình được. Thì lúc đó nó mới nuôi những cái phần thân của mình ở trên. Còn nếu mình cứ kẹt vào cái phần thức ăn ở dưới thì nó cứ nuôi cái thằng nó lại đó, nó nuôi chỗ của mình. Thành ra nếu mà mình có thể dùng cái tướng để mà mình đi vào cái tánh, tức là mình chủ động, mình cắt giảm, mình ý thức mình cắt giảm. Còn nếu không chủ động được thì mình cứ để nó tùy duyên, mà đừng có chấp, đừng có kẹt. Nếu mà khi nào thuận lợi có thì cũng được, không có thì không sao, tức là mình đã gần như sống qua phải á. Thực sự nó là như vậy. Đó là lý do tại sao mà cái giai đoạn cuối của những người tu là phải tùy duyên là vậy. Tức là tùy duyên, chứ mình không được tránh cái này mà không được tiếp cái kia, thì lúc đó mình mới có thể nhìn nó một cách khách quan, và lúc đó mình mới chuyển được những cái góc cổ của mình. Còn mình vẫn còn cố đi tiếp cái này, vẫn còn tránh cái kia, tức là mình vẫn còn tác ý, vẫn còn phản ứng với nó. Thì như vậy mình chỉ hạn chế được, không tiếp tục bồi thêm thôi, nhưng mà thật sự mình vẫn bồi đó, nhưng mà nó ít, và mình không cách nào mình nhỏ cái cổ đi được hết. Gạo lứt nấu với các bài đạo có tốt không? Chỉ một hay là hai loại là tối đa, không pha quá nhiều. Thứ hai, tỷ lệ cũng vậy, tỷ lệ của chất đạm không được quá 1/8 trong tổng lượng thức ăn của mình một ngày. Rồi, để chúng ta phải tranh thủ, chúng ta còn chưa tới 30 phút mà mình còn rất nhiều cái cần thiết mình phải nói. Trước hết là tối hôm nay về mình lạnh cái chai nước dầu thì nhớ là về trước 5 phút hay là 10 phút trước 10 giờ mình phải chuẩn bị đi toilet, tắm rửa, rửa mặt, rửa mũi, đi đại tiện, tiểu tiện, đánh răng, súc miệng gì đó. Xong bôi cái chai ra, kiểm tra cái nắp lại và lắc cho mạnh. Sau khi mình lắc mạnh xong rồi thì mở nắp ra và bỏ vô miệng, làm hết một hơi. Đặc biệt là nhai qua nhai lại 5-7 lần cho nước bọt ra, nuốt cho nó răng hết cái chất dầu của miệng. Chưa hết thì tiếp tục bỏ một lát gừng vào, hay là cắn một miếng gừng nhỏ nhỏ nhai vào một cái, rồi tiếp tục nhai cho nước bọt nó ra, nuốt. Trong khi mà mình nhai gừng, mình nuốt như vậy thì mình đi tới đi lui và xoa cái bụng theo chiều kim đồng hồ từ chân thủy cho tới lực rốn, chậm nhưng mà mạnh, hết tay vào để cho nó trộn đều, làm từ 5-7 phút, 10 phút, tùy theo khi nào mình thấy cái bụng của mình nó không còn đầy, nó không còn ở hơi, nó không còn dựng lên nữa, mình mới bắt đầu mình nằm xuống. Thì khi mình nằm xuống thì cái lưng của mình trên sàn nhà, mình nắm hai cái tay của mình vào hai cái đầu gối, kéo cái đùi của mình áp vào một dưới, thở ra, sau đó buông ra, giữ cái chân ra và hít vào, làm chậm nha, theo cái nhịp thở của mình, cách tự do thôi, không có ép nó, và làm như vậy 5-7 phút. Sau đó thì lật nghiêng trên hông phải, nằm trên hông phải của mình, và lấy một cái khăn phía bàn mình quấn để sau lưng, một cái nhỏ nhỏ quấn để dưới bụng dưới bên phải, và làm như vậy nổi. sáng, thì sáng dậy sớm uống 2 ly nước nóng, sáng dậy 4 giờ uống 2 ly nước nóng cho nó xả ra. Nếu tới 5 giờ sau khi uống nước nóng tập lại khí công mà chưa đi được, tiếp tục uống thêm 2 ly nước nóng để cho miếng chanh chua chua nữa. Và tới 5-6 giờ chưa đi được thì lúc đó bắt đầu uống cái muối xỏ và thêm 1 ly nước nóng thêm này nữa. Nha. 1-2 ly nước nóng nữa thì làm sao cho nó đi trước 7 giờ, và sau đó thì cứ tiếp tục uống thêm nhiều nước để nó đi lần thứ 2, lần thứ 3. Thì đó là cái việc thứ nhất mà chúng ta cần phải được nhắc lại. Cái kế tiếp là sau khi chúng ta về ngày mai là ngày thứ 5 rồi, ngày mai là ngày thứ 5 rồi, thì mình có thể làm bất cứ cái thứ gì cũng không cần thiết là phải theo công thức này. Nếu mình có được một củ dề 50 gram cũng được, 200 gram là nhiều lắm. Này là cho người Tây Phương, ngay cái công thức là công thức cho người Tây Phương vượt con. Mình chỉ cần một củ 50 gram là được rồi. Nếu không có củ dề lấy cà rốt cũng được, không có cành tây lấy dưa leo cũng được. Nói chung là có thứ nào hay thứ đó. Nếu không có máy ép thì bỏ vô máy xay sinh tố mạnh, thêm nước vào xay cho nó nát ra. Nếu như mình pha loãng thì là 1 lít, nếu như mình làm đặc như mấy bữa nay thì chỉ cần nửa lít là đủ rồi, thì mình thêm nước bên ngoài. Thì như vậy nó sẽ giúp giữ gìn cái chất dinh dưỡng này tốt hơn. Nếu như mình có trái cây thì mình cũng có thể sử dụng trái cây. Không, đây không có nước trái cây chuẩn bị sẵn thì mình có thể lấy trái cây mình xay ra. Mình cũng có thể phối hợp một nửa rau củ, một nửa trái cây. Nói chung là tùy duyên, mình có cái gì mình làm cái đó. Và mình được quyền sử dụng trái cây trong ngày thứ 5, thứ 6 ở đây rồi. Nhưng mà không quá nhiều, không dùng những thứ nó quá chín, quá ngọt. Những cái nào có thể sử dụng được cái hạt hay cái vỏ. Lấy ví dụ như cái bưởi thì mình có thể lấy được một phần cái vỏ trắng bên trong. Cái táo thì nếu mình rửa sạch mình biết mùi nó tốt thì mình lấy luôn cả vỏ và cả hạt. Trái nho hay trái chanh vân vân thì mình cũng lấy cả vỏ và cả hạt luôn, xay nhuyễn hết. Thì mình sử dụng như mấy hôm nay, cái buổi trưa là buổi chín yếu nhất, còn buổi sáng buổi chiều thì là dặn thêm thôi. Rồi sau đó là mình uống nước ấm, nước ấm thêm nhiều. Nếu ai có thì mình lấy dây khổ qua, mình lấy dây khổ qua mình đổ cái nước đắng lên mình uống, thì cái nước đắng đó nó cũng giúp tẩy rửa nhiều hơn, nó giúp phục hồi cái hệ thần kinh tim mạch cũng như là hệ miễn dịch của mình mạnh hơn. Nó cũng giúp làm tan hết tất cả những cái canh xương, những cái sỏi sản trong thận, trong xương của mình. Nếu ai không có dây nước đắng thì mình có thể sử dụng lá đu đủ già, lá đu đủ khô, lấy chừng vài và cái lá không cần lấy cái cọng, cũng vậy rửa sạch sẽ cho một cái nồi cho chừng 2-3 lít nước nấu sôi để in lưu riêng chừng 15 phút. Như vậy mình cần lại 1.5 lít cho tới 2 lít và mình sử dụng nguyên một ngày cũng được. Lá đu đủ thì đầy dậy xung quanh ở đây, kẹt quá nơi nào có lá đu đủ với lá sake cũng được ha. Thì như vậy xung quanh mình có những cái thứ mình có thể sử dụng được. Nhớ là phải tập lẹ lại khí công để cho nó ép, tại vì những ngày sau nó sẽ còn ít cặn bẩn hơn mà nó sẽ nằm túc ở trong sâu, và những cái cặn bẩn này nó rất là mạnh, rất là vi tế, thành ra mình phải lại phải ép rất là mạnh và mình phải thư giãn, phải buông những cái chấp, những cái khổ, những cái dính mắc của mình thì nó bắt đầu ra. Và trong những ngày sắp tới thì không cần phải một ngày đi 3 lần, mà mình chỉ làm sao mỗi một ngày đi vào buổi sáng đúng giờ này là được rồi. Thì như vậy mình có thể kéo dài suốt cho tới 7 ngày hay là 10 ngày tùy theo mình muốn. Sau khi mình xong được 7 ngày hay 10 ngày rồi thì trong cái tài liệu của mình đã có hướng dẫn cái cách đi ra. Trong cái sách tài liệu của mình đã có rồi, tức là 7 ngày hay 10 ngày gì thì mình cũng đều theo cái nguyên tắc này hết. Và 10 ngày thì mình đi cẩn thận hơn một chút xíu, tức là phải tới ngày thứ 4 mình mới được ăn. ăn là bình thường. Bình thường ở đây tức là được ăn thức ăn cứng, chứ không phải là bình thường là vẫn gia vị, vẫn bột ngọt, ba cái đồ có hóa chất. Bình thường ở đây không phải là một ngày ăn ba tô, bây giờ mình ba tô, bây giờ phải ăn ít hơn. Đó là bình thường đây. Thành ra có nhiều người hỏi mà ăn cái gì có ăn gì bình thường ở trên đó, bình thường sao mà đủ thứ bệnh vậy? Cái ông đến hồi khai ra mới biết là cái người ta gọi là bình thường là không bình thường. Thành ra mình phải hiểu chuyện bình thường ở đây thật sự là bình thường tâm thì đạt. Thành ra phải giảm bớt cái khẩu phần lại, phải ăn thức ăn tươi sống nhiều hơn, chế biến ít hơn, càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Rồi thì đó là cái kế tiếp. Còn được có 20 phút là nhiều điều, nhiều điều. Đi nhanh qua thôi. Thì như vậy trở lại là 7 cái nguyên tắc trị liệu căn bản là gì? 7 cái trị liệu căn bản của chúng ta thì thứ nhất là mình phải thay đổi cái nhận thức của mình, thay đổi cái nhận thức của mình cho đúng đắn, từ cái cấu tạo của con người tới vật chất, tới sinh hoạt, chế độ ăn uống, vân vân. Trong cái thay đổi nhận thức này nó có một cái rất là quan trọng, tức là ít nhất mình luôn luôn giữ được cái niềm khởi tích cực, và đặc biệt buổi sáng sớm ngủ dậy, thì mình phải cố gắng làm sao tập cái thói quen là nếu giả sử mà mình để cái đồng hồ báo thức 10 phút hay là 15 phút trước khi đồng hồ báo thức kêu, tự động nó đã thức mình rồi. Nếu như khi mình để cái đồng hồ báo thức mà một cách tỉnh giác trọn vẹn thì ngay lúc đó nó đã đưa cái lập trình vào trong não bộ mình rồi. Thành ra nó luôn luôn đánh thức mình 10 cho tới 15 phút trước cái giờ báo thức của đồng hồ báo thức. Nhưng mà vì mình phải nướng, thành ra khi mình nghe cái tiếng chuông nó, khi nó thức mình dậy, mình đã không chịu, mình xóa tín hiệu rồi. Tới lúc cái đồng hồ báo thức, mình lại dập tắt nó luôn. Ngày thứ nhất nó tha cho mình, ngày thứ hai nó vẫn nhắc mình đúng 10-15 phút trước. Nhưng mà nếu mình tiếp tục xóa cái tín hiệu đó, mình tiếp tục tắt cái đồng hồ, ngày thứ ba nó vẫn nhắc, nhưng mà nếu ngày thứ ba mình xóa tín hiệu đó là đồng thời bất quá tam với định giới cái nguyên tắc số ba. Mà nếu mình thực sự tỉnh giác, mình để ý thấy cái này, và giả sử như bình thường ngày nào mình cũng thức dậy 5 giờ sáng hết, mình để đồng hồ 5 giờ, nhưng mà ngày mai mình phải đi công việc sớm, mình bắt buộc phải dậy 4 giờ, thì cũng vậy. Khi mà mình để cái đồng hồ báo thức tối nay 4 giờ sáng, ngày mai mình dậy, nếu mình để cái đồng hồ với cái sự tỉnh thức trọn vẹn, cái ý thức của mình khi mình điều chỉnh cái kim và mình tác ý, thì nó cũng sẽ 4 giờ tiếng 15 sáng mai nó thức mình dậy. Nó khác với một người mà lo lắng, bồn chồn cả đêm không ngủ được, nó rất là mệt mỏi, căng thẳng. Còn một người làm việc có ý thức, nó sẽ thức mình đúng 4 giờ tiếng 15, cái ngày đặc biệt. Đó. Đó là lý do tại sao chúng ta biết rằng cái thân này của mình nó làm việc rất là tinh cần, liên tục 24/24 và nó không bị cái xung quanh chi phối. Còn cái thân này thì nó bị mình ăn cùng thức ăn mà mình vui nó hấp thụ khác, nó chuyển hóa khác, mình buồn nó hấp thụ khác, nó chuyển hóa khác, mình giận nó hấp thụ khác, nó chuyển hóa khác. Thành ra cái thân này nó bị giới hạn rất nhiều. Cũng vậy, cái thân này nó sẽ không làm việc 24/24. Người nào mà làm việc thức đêm liên tục 3 lần 7 21, tức là 3 cái chu kỳ của số 7, là tối đa nó còn mình ngã liền ngay lập tức. Nó còn mình ngã liền bắt buộc, đó là cái nguyên tắc này, nó tự bảo vệ nó. Nó là nó thông minh. Thành ra quý vị đọc trong cái lịch sử, trong tiểu sử của ngài Hương Vân đó, tại sao khi mà bị cái quân Cộng sản Trung Hoa nó tấn công, nó đàn áp, đập đánh dữ đó, thì ngay lúc đó ngài xuất hồn đi đâu? Đi về cung trời Đao Lợi. Tự động, tức là khi mà mình bị một, ngay cả người đời bình thường, khi mình bị một cái tai nạn mà mặt nhanh quá, ngay lập tức nó đi ra liền. Tại vì nếu cái thức này mà nó còn trong này, nó sẽ bị tổn thương rất lớn. Nó bị tổn thương rất lớn, thành cái cách bảo vệ của nó là nó xuất ra liền ngay lập tức để nó bảo vệ. Do vậy, khi mà mình cố gắng mà mình xóa cái tín hiệu của nó, mình đàn áp nó, thì tới một cái độ tối đa là 3, tức là mình tập số 3. Nhưng mà mỗi một cái chu kỳ của mình 7 ngày, thành ra mình tập 3, 7, 5, 4, là như vậy. Tối đa 21 ngày là nó quật mình ngã từng ngày lập tức. Giống như bây giờ chẳng hạn như cái cầu, mình có một cái cầu dao chính ở bên ngoài, rồi mình có những cái cầu chì trong những cái ổ điện này. Bây giờ mình đem, mình cắm cái máy lạnh vô cái ổ điện này, nó quá tải đứt cầu chì này. Cái mình đem, mình gắn cái cầu chì to hơn, để nó có thể chịu được cái máy lạnh đây, thì nó không đứt cầu chì này, nó sẽ đứt cái cầu chì ở ngoài chánh điện của mình. Mình ghét quá, mình làm hiểu mình ra, mình gắn cái cầu chì to ngoài kia, thì nó phải sao? Nó đứt cái cầu chì trên cả chùa luôn. Thành ra khi mà nó mỏi mệt, nó đã bắt đầu cho mình rồi, còn mình không tỉnh giác để mình điều chỉnh, thay đổi. Cứ lấy cuối cùng là nó bị sức đau luôn, cấp phép để nó tự bảo vệ bên trong. Thành ra cái thân này nó không có hoàn hảo, nó không làm việc, nó tốn được, nó tốn được, nó bị chi phối bởi tác nhân bên ngoài khá nhiều. Nhưng mà cái phần thân trên này của mình thì nó làm việc liên tục, kể cả lúc mình ngủ vậy mà cái đồng hồ báo thức nó nằm chỗ nào, nó reo đâu, mình đơn tay mình đập. Đang nằm như vậy mà cái con mùi nó vo ve, mình phất một cái, nó dứt vô một cái, mình đập cái bóng lên, mình đâu có thấy nó đâu. Đó là những cái mình thấy cái thân này của mình nó làm việc cả trong thân, cả ngoài thân liên tục 24/24 không gián đoạn. Thành ra cái tập trong chốn thiền môn ngày xưa chư tổ tập cho mình đó, là khi mà mình làm việc có tỉnh giác là mình luôn luôn chủ động. Và nếu như mình không tỉnh giác, khi mà nghe cái chuông báo chúng là mình phải ngay lập tức cái khởi niệm tỉnh thức phải bật lên liền ngay lập tức, chứ có lơ mơ lờ mờ. Tại vì khởi sự của một ngày là đầu của một ngày giống như cái đầu tàu, mà sáng ra mình cứ lơ mơ lờ mờ thôi mà không có chủ động đó, là cả một ngày đó mình đi làm con lẹ, mình bất giác. Còn nếu mà đầu của một ngày cái khởi điểm của mình là tỉnh giác, tỉnh táo liền, thì nó sẽ giúp cho mình tỉnh giác cả một ngày. Cũng tương tự như vậy, nếu khi mình thức dậy mà mình khởi được một cái niệm tích cực nữa, thì cái niệm tích cực niệm thiện niệm lành đó nó sẽ theo cái nguyên tắc dẫn để nó chiêu cảm những cái từ trường tích cực thiện nằm đến cho mình, và nó dẫn mình đi theo cái hướng đó. Thành ra đó là cái thứ nhất. Và cái này một lần nữa là y học hiện đại cũng chứng minh rõ ràng nó có khả năng trị hết tất cả các bệnh, tối thiểu là 35-50%. Còn ngược lại, nếu mình không làm được như vậy, mình không có ý thức tỉnh thức, mình không có cái niềm tin, mình bị dựa dẫn, mình bị làm nô lệ, thì chính cái tư tưởng đó nó sẽ chịu trách nhiệm 35-50% tất cả những bệnh lý hiện nay của chúng ta. Cái bước thứ hai mình phải cần làm là hít đầy đủ dưỡng khí, không khí trong lành. Điều này cũng rất là quan trọng, mình đã nói đi nói lại hoài rồi. Một ngày mình ăn chỉ có 3 lít thức ăn lỏng, 6 lít thức ăn lỏng thôi, thì một ngày mình hít đến 90.000 lít không khí, gần 20.000 lít oxy trong đó. Tập thư giãn, tập hít sâu, mình đã học phương pháp hít thở bụng, đó là một phương pháp trị liệu tuyệt vời. Gia tăng dưỡng khí, giảm bớt cái căng thẳng, cái cao thẳng, cái stress, và thực tập thanh lọc tâm tĩnh. Thứ ba, thay đổi chế độ ăn uống, từ thay đổi luôn cả cái giờ giấc, cái cách thức, cái chế biến, vân vân. Nội cái nghệ thuật ăn, cái thủ tục như trưa mình làm đó, cái rất là quan trọng. Cái thứ tư là mình phải tập làm sao hòa hợp giữa thân và tâm. Thành ra trở lại là chúng ta nhắc, thay vì 3 tiếng niệm Phật, mình trở về nhắc 3 cái tam tự quy y và ứng dụng vào ngay trong đời sống của mình. Làm sao cho thân và tâm của mình phải hợp nhất, làm sao cho tất cả những kinh mạch tạng phủ cơ quan của mình nó phải hòa hợp. Và chỉ có mình mới lắng nghe được nó, mới biết được nó rõ hơn ai hết. Hòa hợp không chưa đủ, nó phải thanh tịnh, nó phải thư giãn, nó phải sạch sẽ. mà hòa hợp thanh tịnh rồi mà không có bệnh lạc, tức là mỗi ngày nó có tiến bộ hơn, nó không đem lại được cái gì lợi lạc cho mình, nó không đem lại được cái gì lợi lạc cho người khác thì cũng chưa được. Nên đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy từ cái căn bản cái phát triển là vậy. Ngày xưa mình nói là tiểu thừa là tu ích kỷ, nhưng mà nó phải có thứ lớn, tức là mình phải hiểu mình phải lo cho mình trước, mình phải có thể hiểu người lo cho người được đó. Thì trong con người của mình cũng vậy, thanh tịnh và hòa hợp không chưa đủ, nó phải làm sao thăng hoa, có sự tiến bộ, sự thành đạt đó, thì cho con người của mình trước và cho những người xung quanh. Thành ra để làm cái việc này thì mình thấy rằng trong tất cả mọi cái sự nuôi dưỡng của mình, từ cái ăn thức ăn thơ cho tới cái tập lễ lại khí công, cho tới cái vấn đề đi kinh hành hít thở, tất cả mình đều đã học cái phương pháp để phối hợp chặt chẽ ba cái tầng năng lượng. Thành ra thể dục khí công, yoga, tài chi, hít thở, đi thiền hành, nuôi dưỡng thô, nuôi dưỡng thể đều phải kết hợp hết. Thì cái này mình đã được thực tập rất là đầy đặn mấy hôm nay rồi. Sau đó tới cái bước thứ năm thì mình phải tập xoa bóp massage. Và cũng vậy, khi mình tập xoa bóp massage đi bằng lý trị liệu, tất cả những cái đó chỉ là trợ duyên cho mình thôi. Mình phải tự tác ý và tự làm thì nó mới điều chỉnh cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nó mới đồng bộ. Và mình nương tựa mình nhờ ở ngoài mà mình cứ bị làm lâu lệ mãi và nó chỉ là cảm thuật bên ngoài thôi. Thành ra quý vị thấy cái đời sống càng ngày càng rất là tiện nghi, con người ta rất là biến. Bây giờ máy tập thể dục có, máy xoa bóp có, máy lắc chân có, cái giường rung điện có, đủ thứ có hết. Thậm chí là bây giờ máy tắm rửa cũng có luôn, máy giặt đồ cái gì cũng có hết. Nhưng mà càng nhiều thiết bị bao nhiêu, càng tiện nghi bao nhiêu, con người ta càng làm biến bấy nhiêu và càng bệnh tật nhiều bấy nhiêu. Thành ra mình tự rằng mình sáng tạo ra nó để cho mình làm chủ, cuối cùng mình làm nô lệ cho nó. Đó là hai mặt của các pháp. Thành ra đó là lý do tại sao đời sống càng hiện đại bao nhiêu thì cái mặt trái của nó càng lớn bấy nhiêu là như vậy. Thành ra tất cả những cái trợ giúp bên ngoài chỉ là trợ duyên thêm mà thôi. Nhưng mà sau đó chúng ta phải trở về làm tự thân của mình với cái tác ý từ não bộ của mình, thì nó mới điều khiển một cách đồng bộ thống nhất từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Rồi khi những cái này mà mình không, năm bước này mà mình chưa thành công, thông thường thì quý vị chưa cần tới năm bước đâu, quý vị chỉ cần thay đổi cái thứ nhất là 50% mình giải quyết được rồi này, 35-50% mình giải quyết hết bệnh mình rồi. Thêm cái bước thứ hai này là 70-80% rồi, tới cái bước thứ ba là gần như 90%. Và thật ra cái bước thứ tư này nó cũng là cái sự phối hợp của những cái này mà thôi. Từ cái tâm của mình, bây giờ mình hòa cái thân của mình thôi. Khi mình làm được những cái này là đã giải quyết hết 80-90% tất cả những bệnh bình thường của mình. Khi nào mình bị nặng lắm, mình không có làm kịp, tức là mình không tỉnh giác kịp để làm sớm, thì lúc đó mình mới cần cái sự trợ giúp bên ngoài. Mình mới bắt đầu nhờ những cái người chuyên khoa hơn, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, kích điện, xung điện, vân vân. Và cuối cùng trong trường hợp khẩn cấp cứu thì mình mới sử dụng thuốc và phẫu thuật. Trong trường hợp khẩn cấp thì lúc đó mình mới dùng thuốc và phẫu thuật. Và ngoài ra tất cả những trường hợp bệnh nan y đều phải sử dụng những cái này hết. Mình đã học cái nguyên tắc của thuốc nhiều ngày rồi. Thì đó là sơ lược qua những cái gì mà chúng ta phải hiểu để mà mình thay đổi cái tư duy của mình, chứ không phải thở một cái mình dùng thuốc và mình cứ làm nô lệ, mình đưa cái chất độc vào trong con người của mình càng ngày càng nhiều. Rồi cái bước kế tiếp là những điều mà chúng ta cần phải làm, và cái này thì chúng tôi chưa có tiếng Việt được, cũng mới cho người Mỹ thôi, thành ra cũng phải để nhắc lại cho đại chúng biết. Bước thứ nhất, một lần nữa rất là quan trọng là chúng ta phải tập thay đổi lại cái đồng hồ sinh học của mình. Đối với đại chúng trong chốn Già Lam thì tương đối không bị lệch nhiều. Để hy vọng nha, chỉ cần người nào mà sau thời khóa rồi mà thức khuya, đó là cái chuyện của mình. Còn đối với những người ngoài thế gian thì hầu như ngày nay mình bị sống quá lệch, và nó là nguyên nhân tạo ra tế bào ung thư di căn rối loạn hàng ngày. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái giờ hành chánh mình phải làm việc bên ngoài luôn luôn cân bằng rồi. Còn cái giờ buổi sáng sớm và giờ buổi tối là giờ giải quyết công việc của gia đình, của cá nhân mà mình không điều chỉnh được thì như vậy mình sẽ làm nô lệ suốt đời và mình sẽ bị bệnh tật khổ đau mãi mãi. Thành ra bây giờ thay vì mình để mình ở tư thế bị động thì mình chuyển lên chủ động, thay vì mình phải thức khuya dù phải dậy sớm hơn, làm sao cân bằng lại cái này. Đây là một cái rất là quan trọng, và khi mình chuyển được cái này thì mình mới hy vọng rằng tất cả mọi cái bệnh tật của mình đã được chuyển. Còn nếu mình chưa chuyển được cái này thì ngay cả mình ăn uống đúng đắn vẫn tạo ra cái sự mất cân bằng của tế bào di chuyển, vẫn tạo ra sự ung thư và di căn như thường. Rồi cái thứ hai là chu kỳ lớn hơn, tức là chúng ta cụ thể là cố gắng thức dậy sớm trước 4 đến 5 giờ và đi ngủ sớm. Cái lực của vũ trụ nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. Thứ ba, nhắc lại là chúng ta nên khởi một cái niệm tỉnh giác liền ngay lập tức, dứt khoát buổi sáng, và kèm theo nó là một cái niệm thiện, niệm tích cực liền, để nó làm cái kim chỉ nam cho mình xuyên suốt một ngày, để nó theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, nó chiêu cảm những cái từ trường tích cực tốt đẹp đến, nó hỗ trợ cho mình. Rồi sau khi mình làm như vậy thì mình bắt đầu xoa cái lòng bàn tay của mình lại với nhau, xoa lòng bàn tay, xoa các ngón tay, xoa mặt để cho nó đánh thức hết bên trong, chuẩn bị bên ngoài rồi thì mình mới bắt đầu ngồi dậy. Đặc biệt là những người lớn tuổi đau nhức khớp, những người bị cao huyết áp, tụt huyết áp cao, đường tụt đường vân vân thì nó lại càng dao động nhiều hơn, thì chúng ta cần cái bước chuẩn bị này. Sau khi chúng ta xoa tay, xoa mặt, xoa tay, rồi chúng ta ngồi dậy, bắt đầu tiếp tục xoa lưng, xoa bụng của mình, và mình đứng dậy. Khi mình đứng dậy thì nếu như mà mình có uống nước buổi tối thì thông thường buổi sáng dậy là mình sẽ được đi tiểu liền. Nếu như mình không uống nước buổi tối thì sáng ra mình chưa có đi tiểu liền đâu, tại vì nó đã khô hết rồi, nó không có đủ để mình lưu chuyển trong đêm để mà dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Thành ra sau khi mà mình đứng dậy rồi thì mình phải lo nhanh chóng đi uống 2 ly nước nóng. Nước nóng có thể thêm bất cứ một cái thứ gì, nếu không thêm được thì bản thân nó đã tốt rồi. Nếu thêm được một cái thứ gì khác hơn thì tốt hơn. Thêm chanh, thêm giấm táo, thêm tí xíu mật ong, thêm tí xíu muối biển, thêm tí xíu bột nghệ, thêm tí xíu mật ong, vân vân. Mình uống như vậy buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu mình làm đều làm như vậy thì sáng hôm sau mình dậy mình sẽ đi tiểu, mình xả ra được cái chất độc. Không cần rửa mặt liền, mình phải rửa mặt khô. Rửa mặt khô là bằng cách mình xoa bóp cái tay của mình cho tất cả những cái dịch của mình, những cái miễn dịch của mình nó ra dịch nhờn, nó trơn tru, nó láng rồi mình kích thích cái mặt của mình, không phải làm cho tươi nhuận và nó ấm áp, nó không đủ cái nước, nó không đủ xà bông, nó không đủ những hóa chất, nó không đủ cái chất lỏng, thì ra nó sẽ không có lạ với cái da của mình, xoa của mình thì nó không có phản ứng. Thành ra thông thường chúng ta không có rửa mặt buổi sáng sớm, cũng chả có đánh răng buổi sáng sớm, mình dùng cái nước này mình xúc miệng, tất cả những cái miễn dịch của mình nó sẽ được cái phản ứng vaccine miễn dịch của mình nó bắt đầu từ đầu này cho mình luôn. Thì sau khi mà mình uống nước xong xuôi rồi thì bắt đầu đứng dậy, mình tập thêm thể dục mạnh hơn toàn thân, thì mình có thể lễ Phật, lại khí công vân vân, để cho máu huyết nó lưu thông hơn nữa, cơ bắp xương khớp nó thông tháo hơn nữa. Rồi lúc đó khí huyết có lưu thông rồi thì lúc đó mình mới đi công phu. Lúc đó mình mới đi công phu, mình tụng kinh hay mình ngồi thiền mới được. Còn nếu mà khí huyết chưa lưu thông lên tụng kinh, nát hơi nó không ra, đầu nó không tỉnh, vừa tụng là cái đầu vẫn mơ mơ màng màng. Còn nếu mình ngồi thiền là rất là không trầm thì ngay lập tức nó phải điều khí huyết lưu thông trước rồi mình bắt đầu công phu. này nếu mình chưa thay đổi được cái phương pháp thực tập của mình, trước khi mình tụng kinh mình phải nên dành nửa giờ để mình ngồi tĩnh tâm. Thân có an, tâm có lạc, nó có hòa hợp rồi thì lúc đó mình tập cái kinh mình phải thấm, mình phải phát được cái tần số rung động bên trong của mình, mình phải chuyển. Nếu như mình không có làm cái này thì mình đã không có chuẩn bị khí lực của mình, mà mình còn bị hao tổn khí lực nữa thì càng ngày nó càng đuối, nó càng ngày nó càng tổn hại cả cái thân của mình và cả cái não bộ tâm của mình. Và cũng một giờ tĩnh tâm buổi sáng và buổi tối, nhưng mà buổi sáng nó đem lại kết quả lợi lạc hơn gấp bội lần, bởi vì nó là chủ động, còn buổi tối nó là bị động. Buổi sáng từ trường của vũ trụ là từ trường dương nó mở ra, thành ra cái tâm của mình nó thoáng ra, nó năng động, nó tích cực. Buổi tối là từ trường nó đóng lại, thành ra cái tâm của mình nó bị chùng lại. Khi mà mình thực tập buổi sáng thì nó sẽ làm cho mình tỉnh táo hơn, nó thanh tịnh hơn, thì qua một đêm nó đã dọn dẹp sạch sẽ, nó gom tổ hết rồi. Còn trong khi buổi tối là nó bắt đầu gom rác rưới lại. Thành ra cái buổi sáng này, cái không khí bên ngoài trời cũng vậy, cái năng lượng ở trong con người mình nó cũng tích cực, nó thanh tịnh hơn, tốt đẹp hơn, thành ra nó sẽ thuận lợi hơn, nó làm cái tâm của mình nó tỉnh táo và nó yên lắng hơn. Nó giống như mình thường nói là một cái tấm gương, mà tấm gương nó mà trong bao nhiêu thì nó phản chiếu rõ nét và xa bấy nhiêu. Cái tấm gương mà nó càng trong càng sáng bao nhiêu, giống như cái mặt hồ nó tĩnh lặng bao nhiêu thì nó phản chiếu sâu bấy nhiêu và rõ nét bấy nhiêu. Thì khi mà mình thực tập đều đặn buổi sáng như vậy đó, mình có khả năng dự đoán được trước những cái điều mà thông thường mình gọi là bất như ý, tức là không có chuẩn bị. Tại sao? Tại vì tất cả các pháp nó đi tới mình, nó đều di chuyển theo dạng sóng hết, theo dạng từ trường hết. Càng tới gần mình bao nhiêu nó càng rõ, nó càng thâu. Càng xa mình bao nhiêu thì nó càng mình bấy nhiêu. Nó càng mình bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình ngồi tĩnh tâm buổi sáng sớm, cái từ trường bên ngoài, cái năng lượng bên trong nó đều rất là thanh tịnh, nó đều rất là mở thoáng. Cộng thêm nữa là cái giờ này là giờ của chư thiên, người ta còn đang hiện hữu ở đây. Ánh sáng đa số chư thiên là sống bằng ánh sáng, cái thân của ta là ánh sáng nhiều hơn bằng cái mùi hương trong thân. Thành ra chúng ta đọc trong kinh, chúng ta thấy buổi sáng sớm là chư thiên nó hiện xuống một buổi sáng quắc trong tinh giá của Đức Phật để người ta tham vấn, người ta học đạo đó. Thì cũng chính nhờ cái từ trường của vũ trụ nó tương ứng cho cái chúng sanh đó, thành ra nó sẽ trợ giúp mình thêm trong vấn đề phát sáng cái tâm của mình, hay là sự tu tập của mình để người ta được phước báo. Thành ra tất cả mọi các ban ngày buổi sáng sớm mình rất thuận lợi cho mình. Khi đó cái tâm của mình nó rất là phẳng, nó rất là sáng, thì mình có thể nhìn thấy được, mình có thể cảm nhận được những cái sự rung động từ rất là xa. Chính như vậy, những cái mà bình thường cái người thế gian gọi là chưa có chuẩn bị hay là không có chuẩn bị hay là bất như ý, mình có thể phát hiện được sớm, và càng phát hiện sớm bao nhiêu thì mình có cái thời gian chuẩn bị để đối phó với nó. Thành ra chúng ta thấy những cái người mà ta tập thiền, những vị thiền sư, tại sao người ta có khả năng nhìn trước, phát hiện trước, tiên đoán trước được những cái điều mà những người khác người ta có, là tại cái tâm của người ta quá tỉnh. Người ta nhìn thấy, người ta cảm nhận được trước những người khác, trong khi những người khác nó thô hơn, nó mờ hơn, là nó phải chờ gần nữa nó mới thấy, chứ chả có gì làm được cả. Thành ra cái buổi sáng này nó rất là chủ động, tích cực, và nó sẽ dẫn xuyên suốt ngày cho mình. Nếu những gì mà còn rơi rớt lại sót lại thì buổi tối nó phải làm tiếp tục và nó bị động hơn. Còn nếu buổi sáng không làm như vậy thì mình cứ luôn luôn đi sau đuôi, cứ luôn luôn làm đâu này cũng một việc mà mình chủ động tích cực bằng thoải mái hơn, dễ dàng hơn, ít thời gian hơn, ít năng, ít công sức hơn. mà năng suất lại cao hơn, kết quả lại cao hơn. Thành ra cái buổi sáng bao giờ nó cũng tốt đẹp hơn là chúng ta cố gắng dành cái thời gian làm buổi sáng. Rồi cái tập thở bụng, thở ra nhiều hơn, hít vào và kết hợp với lại mình đã thực tập rồi. Trong ngày của mình thì cố gắng duy trì theo dõi cái hơi thở của mình, cố gắng trở về nối kết lại tình thân với bạn tri kỷ của mình nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, để đến cuối cuộc đời hai bên mình hòa hợp, chứ đừng để bạn tình quá mình ta phải ta chào sớm mà mình bỏ. Cố gắng làm sao sau khi mình thân lập xong mà mình phải tập lại buổi sáng sớm dậy là phải đi đại tiện liền ngay lập tức trước 7 giờ trở nhất. Nếu người nào mà đi trước được 5 giờ thức dậy một cái uống nước xong đi liền là ông bà luôn luôn làm chủ mình, nên là mình sống cách tích cực năng động và có chủ động nhiều hơn. Nếu như mà mình chờ tới 5:15, 5:30 cũng còn tạm được. Còn nếu mình chờ từ 5:30 cho tới 6:15, 6:30 cũng ok. Nhưng mà nếu sau 6:30 đến 7 giờ trở đi thì coi như là mình là một chờ nước tích chân mới nhảy á. Có những người cứ hẹn lần hẹn hồi chờ đến cái giờ chót mới nhảy. Còn nếu người nào mà sau 7 giờ rồi mà không đi là thôi lại buông đời, chất độc nó đi vào bệnh tật về thân, u mê về tâm, nó lại bị cái chất độc để mà mờ lại cái tâm của mình liền đó. Thành ra nó rất là rõ ràng như vậy. Rồi sau đó là khi mình tập chuẩn bị thức ăn thì cố gắng là chuẩn bị càng đơn giản bao nhiêu, càng tươi bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Cố gắng có buổi ăn sáng hay nói một cách khác là dồn toàn bộ thức ăn của mình lên trước 12 giờ, tốt hơn sau 12 giờ. Thực tập đúng cái nguyên tắc như mình đã học và cố gắng làm sao có mặt thân và tâm trọn vẹn ngồi cho ngay ngắn thư giãn thật nhất trước. Tại vì những cái này là những cái rất bình thường mà mình ngày mình không làm được. Cái thân của mình chưa ngay, mình tiếp tục nuôi dưỡng và nuôi dưỡng cái nghi ngờ mất quân bình của mình. Thân và tâm mình chưa hợp nhất, chưa hòa hợp, mình tiếp tục nuôi dưỡng, tức là mình nuôi dưỡng cái bất hòa. Thành ra nó là một cái rất là rõ ràng mình trong đời sống hàng ngày của mình cứ thức tập. Thành ra càng ngày mình càng làm cho nó rối và ngăn cách. Thì bây giờ mình phải tập lại tất cả những cái đó mình đã được thực tập 4 ngày qua rồi. Ăn uống nhai, bất cứ lúc nào mình sử dụng thức ăn có màu, có mùi, có vị, mình đều phải nên thực tập như vậy tất cả. Và nhớ là ở đây chỉ có nửa lít nước chưa đầy mà ăn 40 phút chưa xong mà về nhà một mâm cơm đầy đủ đồ trứng đồ mềm 10 phút, 15 phút hay sập bắp là tiêu rồi, thấy không? Mình đã phải tập làm sao mà mình duy trì được cái sự thực tập này. Cố gắng không uống nước lọc, nước đá, nước ngọt, nước có ga. Mình cũng bị lừa, nhất là Việt Nam mình thời tiết nóng, thành ra cứ thấy nước đá là khoái. Mình bị lừa, thân nhiệt của mình là 37 độ, phải không? Cái nhiệt độ bên trong của mình là 37 độ, mà mình đưa cái nước càng lạnh bao nhiêu là càng chênh lệch với cái nhiệt độ bên trong của mình. Các bạn, nó càng chênh lệch bao nhiêu là càng dao động bấy nhiêu, mà thân dao động thì tâm dao động. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải đem cái nguyên liệu trong người mình phải đun nó lên, giống như cái nước ở bên ngoài mình bỏ trong ấm, mình đun từ cái nước lọc của mình 25 độ mà lên tới 37 độ là mình phải đun một lát, mình phải tốn bao nhiêu củi lửa ga mới lên được cái nhiệt độ đó. Bây giờ mình đưa cái nước này chỉ có 0 độ, 2 độ, 8 độ mà mình đun lên tới 37 độ tốn biết bao nhiêu năng lượng, lãng phí năng lượng một cách rất là vô ích. Rồi khi nó đốt lên như vậy thì nó làm sao? Nó đun cái nước nó lên thì nó làm cái người mình nóng. Nó làm cái người mình nóng lên. Rồi mình thấy nó nóng thì mình lại còn phải uống nước lạnh. Nó lừa mình cái đầu lưỡi mà mình không biết. Tức là càng uống nước lạnh bao nhiêu cái người mình càng nóng bấy nhiêu. Chỉ có cái là khi nào mình nóng quá thì mình dùng cái nước đá mình chườm bên ngoài, mình ướp bên ngoài thì được. nó hạ nhiệt độ xuống, cái đó thì được. Còn cuốn vô trong là mình bị lừa, mà mình cứ làm mãi như thế. Nước ngọt, nước có ga, vân vân, đều là những cái chất độc hết cả. Trong trường hợp nếu mà mình sử dụng buổi tối thì cố gắng càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, càng nhẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và một lần nữa, không sử dụng những cái lò vi sóng và thiết bị điện tử xung quanh cái thức ăn của mình, xung quanh cái giờ ăn của mình. Tại vì cái tập khí của mình với cái thâm thô này, khi mà mình đưa thức ăn thô vào, nó sẽ hút rất mạnh và rất nhanh, nhanh hơn mình sử dụng cái xúc thực. Mình ngồi mình học pháp thì nó vô nó buồn ngủ lên, buồn ngủ xuống và đưa thức ăn tới cái mắt nó sáng rực, nó vô rất là lạ. Tại vì mình bị cái chất thủ sai lầm, thành ra cái lúc mà mình đưa thức ăn vào, thức ăn thô á, tức là thức đặc và thức lỏng, nó sẽ hút vào rất mạnh, rất nhanh. Thì ngay lúc đó nếu mà mình để những cái sóng điện thoại xung quanh mình thì nó cũng đi vào nhanh hơn là bình thường. Bình thường nó vẫn đi vào trong mình, nhưng mà cái lúc mình ăn mình uống sẽ đi vào nhanh hơn, bởi vì cái nhận thức không đúng đắn của mình nuôi dưỡng cái thô nhiều quá, nó hút mạnh hơn. Thành ra lúc đó nó đã biến thức ăn của mình thành ra chất độc. Và cái thứ hai, cái từ trường đó mình đã thấy rồi, nó mang tất cả những cái từ trường tiêu cực và kinh khủng rối loạn nhất của vũ trụ đi vào trong mình. Nếu chúng ta chưa làm chủ được trọn ngày thì ít nhất những cái lúc mình ăn phải tắt nguồn ra, một chuyện qua chế độ máy bay ngay lập tức, không có để nó xung quanh mình. Và mỗi một năm mình phải có tối thiểu là một chu kỳ thanh lọc. Nếu như mình chưa có bất cứ một triệu chứng bệnh nào, không có bị sốt, không có bị cảm cúm, không có bị dị ứng hắt hơi nhảy mũi ứa ngoài da vân vân, thì một năm một chu kỳ. Và nếu mình đã có những cái triệu chứng đó rồi thì tùy theo nó nhẹ hay nặng, tùy theo nó ít hay nhiều, mình phải tăng lên 2 chu kỳ cho tới 3 chu kỳ đều đặn, tức là cứ 3 tháng một lần. Đầu mùa xuân, cuối mùa xuân và cuối mùa hè, thì như vậy là 3 tháng một lần, 3 lần. Và xuyên suốt ở cái khoảng giữa của nó thì cứ mỗi một tuần lễ dành ra một ngày, dễ dàng lắm. Một tuần lễ dành rất là dễ, nhưng mà mình làm liên tục 52 tuần được 52 ngày vẫn không bằng làm liên tục một chu kỳ một tuần lễ. Nhưng mà để duy trì nó thì mình phải cố gắng làm xen giữa, là mỗi một tuần hay 2 tuần, hay là trễ nhất là 1 tháng mình phải dành 1 ngày mình làm đó. Thì như vậy là mình sẽ được thay đổi cái thân và cái tâm của mình. Thôi nhiều quá rồi, lỗ 14 phút rồi. Rồi mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và an tâm và nhờ lại trật bàn với thân chúng ta trong việc thực tại. Mình nghe tiếng chuông, mình chia sẻ tất cả những gì tiếp thu thì nó tốt đẹp trong ngày qua của tất cả pháp tu chúng ta và chúng sanh. Chúng sanh yeah.